vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 381 ngày 7 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc ở huyện Tuy Phước, bà Đoàn Khánh Ngọc ở thị xã Nhơn và ông Trần Xuân Trường ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc ở huyện Tuy Phước hỏi: người lao động bị tai nạn lao động nhiều lần có được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 47 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về giám định mức suy giảm khả năng lao động cụ thể. Người lao động bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp được giám định hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Sau khi bị thương tật, bệnh tật lần đầu đã được điều trị ổn định, còn di chứng ảnh hưởng tới sức khỏe. Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định. Đối với trường hợp thương tật hoặc bệnh nghề nghiệp không có khả năng điều trị ổn định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, thì người lao động được làm thủ tục giám định trước hoặc ngay trong quy trình điều trị. Người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: vừa bị tai nạn lao động, vừa bị bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động nhiều lần, bị nhiều bệnh nghề nghiệp. Người lao động quy định tại điểm B khoảng 1 điều này được giám định lại tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp sau 24 tháng, kể từ ngày người lao động được Hội đồng Giám định Y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động liên kê trước đó. Trường hợp do tính chất của bệnh nghề nghiệp khiến người lao động suy giảm sức khỏe nhanh, thì thời gian giám định được thực hiện sớm hơn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Như vậy, người lao động bị tai nạn lao động nhiều lần có thể được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động theo quy định được trích dẫn ở trên.
Bà Đoàn Khánh Ngọc ở thị xã An Nhơn hỏi: người tham gia bảo hiểm y tế đang chờ cấp lại thẻ, khi đi khám bệnh thì cần xuất trình những giấy tờ gì để thay thế? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 3 điều 15 Nghị định số 146 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định về thủ tục khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế sau đây. Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh chữa bệnh phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức cá nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp theo mẫu số 4 phụ lục ban hành kèm theo nghị định này và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó. Khoảng 4 điều 30 Nghị định số 146/2018 của Chính phủ quy định về mức thanh toán trực tiếp như sau. Trường hợp người bệnh đi khám bệnh chữa bệnh tại nơi đăng ký khám bệnh chữa bệnh ban đầu không đúng quy định tại khoản 1 điều 28 của Luật Bảo hiểm y tế, được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh chữa bệnh đối với trường hợp khám bệnh chữa bệnh ngoại trú và tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện đối với trường hợp khám bệnh chữa bệnh nội trú. Khoản 1 điều 28 Luật Bảo hiểm y tế 2008 quy định về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh. Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế. Ngoài ra, theo quy định hiện hành, người dân có thể dùng ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số, thẻ căn cước công dân gắn chip hay ứng dụng VNEID của Bộ Công an, thay thẻ giấy khi đi khám chữa bệnh.
Ông Trần Xuân Trường ở huyện Phù Cát hỏi, việc từ chối bảo hành cho người tiêu dùng có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm G khoảng 1 điều 56 Nghị định số 98 ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quy định về hành vi vi phạm về trách nhiệm bảo hành hàng hóa cụ thể. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với thương nhân kinh doanh hàng hóa có một trong các hành vi vi phạm sau đây trong trường hợp hàng hóa bảo hành có giá trị dưới 20 triệu đồng. Từ chối trách nhiệm về việc bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện cho người tiêu dùng trong trường hợp đã ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác thực hiện việc bảo hành. Điểm B khoản 4 điều 4 Nghị định số 98/2020 của Chính phủ được sửa đổi bởi điểm B khoản 1 điều 3 Nghị định số 17 ngày 31 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả như sau. Mức phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thương mại là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là 200 triệu đồng đối với cá nhân và 400 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền quy định tại chương 2 của nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện, trừ các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 68, Điều 70, khoảng 6, 7, 89, Điều 73 và khoảng 6, 78, Điều 77 của nghị định này. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do tổ chức thực hiện thì phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền quy định đối với cá nhân. Như vậy, thương nhân từ chối trách nhiệm về việc bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện cho người tiêu dùng trong trường hợp đã ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác thực hiện việc bảo hành có thể bị xử phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 381 ngày 7 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quyết định số 381/2024 của Thủ tướng Chính phủ cắt giảm, đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính thuộc 4 nhóm ngành nghề kinh doanh sau: hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại, hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng, hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Cổ đông lớn không phải thực hiện thủ tục chấp thuận mua bán chuyển nhượng cổ phần. Trong đó, đối với thủ tục hành chính chấp thuận mua bán chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn, mua bán chuyển nhượng cổ phần dẫn đến trở thành cổ đông lớn của ngân hàng thương mại, nội dung cắt giảm, đơn giản hóa là bãi bỏ việc cổ đông lớn phải thực hiện thủ tục chấp thuận mua bán chuyển nhượng cổ phần. Việc bãi bỏ trên nhằm giúp cắt giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính là cổ đông lớn khi thực hiện việc mua bán chuyển nhượng cổ phần. Đồng thời, nội dung cắt giảm cũng phù hợp với quy định tại điểm D khoản 1, điều 37 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 đã bãi bỏ quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận việc mua bán chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đồng thời, quyết định số 381/2024 của Thủ tướng Chính phủ cũng bãi bỏ một số thủ tục hành chính. Thủ tục chấp thuận mua bán chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn và bên mua, bên nhận chuyển nhượng dự kiến là cổ đông thường. Mua bán chuyển nhượng cổ phần dẫn đến cổ đông lớn trở thành cổ đông thường của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được bãi bỏ nhằm cắt giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện. Bãi bỏ các thủ tục chuyển đổi quỹ tín dụng nhân dân trung ương và cấp giấy phép thành lập ngân hàng hợp tác xã. Thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng hợp tác xã vì lý do ngân hàng hợp tác xã là ngân hàng của tất cả quỹ tín dụng nhân dân do các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân khác góp vốn thành lập nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. Đến nay, ngân hàng hợp tác xã đã được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ quỹ tín dụng nhân dân trung ương và là ngân hàng duy nhất của các quỹ tín dụng nhân dân. Do vậy, chỉ có duy nhất ngân hàng hợp tác xã hiện nay và sẽ không thực hiện cấp phép thành lập mới ngân hàng hợp tác xã nữa. Thủ tục đăng ký thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài có đối tượng tham gia là người lao động có quốc tịch Việt Nam cũng được bãi bỏ, giúp cắt giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện. Đồng thời, việc bãi bỏ phù hợp với đề án định hướng lộ trình tự do hóa các giao dịch vốn của Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1590 ngày 11 tháng 8 năm 2016. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.